Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai 18 tháng 4 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài chi tiết liên quan đến mật viện bầu giáo hoàng. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những bài tường thuật trong tuần qua về thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và những phiên họp chung của Hồng Y Đoàn mà Đặng Thế Dũng không nhắc lại trong bản tin quan trọng này, thì giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi những bản tin khác như sau. Hồng Y Đoàn tiếp kiến Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến chia buồn. Tin Vatican. Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Tư 13 tháng 4, nơi tiền đường trước Đại sảnh Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican, Hồng Y Đoàn đã tiếp Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến phân ưu. Giáo sư Giovanni Galassi, đại sứ của Cộng hòa San Marino Cảnh Tòa Thánh và là niên trưởng Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh, đã đọc bài diễn văn ca tụng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, là vị giáo hoàng đã ghi dấu cách đặc biệt lịch sử thế giới trên bình diện tôn giáo, luân lý và xã hội. Giáo sư nhìn nhận Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là điểm quy chiếu cho toàn thể nhân loại khi vừa được chọn lên kế vị Thánh Phêrô nơi ngai tòa Roma. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi tất cả mọi người Công giáo đừng sợ và hãy mở rộng mọi cửa cho Chúa Kitô. Đồng thời ngài cũng dấn thân trong cuộc đối thoại đầy tinh thần xây dựng và phong phú kết quả với các giáo hội anh em để tái thiết lập sự hiệp nhất giữa những người Kitô và đối thoại với các tôn giáo khác. Giáo sư Galassi, niên trưởng Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh, nhắc lại việc Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hai lần mời Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh đến thành phố Assisi để cầu nguyện. Giáo sư nhận định tiếp về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Với sự chân thành tri thức cao độ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không do dự nhìn lại lịch sử quá khứ của giáo hội với tinh thần phê phán. Vừa đồng thời, ngài đã đưa lên danh dự bàn thờ vô số những vị tử đạo của giáo hội Công giáo. Qua giáo huấn của ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ghi dấu sâu xa 1/4 cuối cùng của thế kỷ 20 và khởi đầu của thế kỷ mới. Một cách mạnh mẽ, ngài đã chống lại những ý thức hệ vô thần và độc tài, toàn trị. Ngài cũng nhiều lần nhắc cho các quốc gia đã phát triển, đừng bao giờ chọn chủ nghĩa hưởng thụ làm như là tôn giáo cho đời sống mình. Vừa sốt sắng bảo vệ tính cách trung tâm của con người, bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ quyền được thỏa mãn nơi những nhu cầu thiết yếu của mình, trong một viễn tượng của tình liên đới hậu tương. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không chỉ bằng lòng với việc khích lệ nhờ qua các thông điệp, các thư mục vụ, các bài giảng và những văn kiện khác nữa, nhưng ngài còn muốn đích thân hiện diện bên cạnh mỗi người. Chính vì thế mà ngài đã đi hành hương khắp nơi trên thế giới, mang dấu huấn của ngài đến tận những nơi xa xôi nhất, như một mục tử yêu thương tất cả mọi người, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Trong suốt triều giáo hoàng của ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhìn về con người trọn vẹn trong những khía cạnh trần thế và siêu việt, để nhắm đến việc xây dựng một nền văn minh mới, đích thực hơn, bền vững hơn, nền văn minh của tình thương. Để xây dựng nền văn minh tình thương này, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã huy động các bạn trẻ trên khắp thế giới, được ngài gọi là những người lính canh của bình minh, niềm hy vọng cho tương lai. Và đáp lại những người trẻ đã tự nguyện và hăng say đặt tương lai và những năng lực của họ nơi ngài. Kết thúc, giáo sư Galassi một lần nữa nói lên những lời phân ưu nhân danh Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh và cầu chúc cho giáo hội sớm có được vị lãnh đạo mới. Đáp lời giáo sư Galassi, niên trưởng Ngoại giáo đoàn Cảnh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn, nói lời tri ân các nhà ngoại giao. Đức Hồng Y ghi nhận thêm là trong triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, tổng số các quốc gia có liên lạc ngoại giao với tòa thánh đã tăng hơn gấp đôi. Đây là dấu chỉ cho thấy mối quan tâm của các quốc gia đối với hoạt động của Đức Thánh Cha và của giáo hội trên khắp thế giới. Tin Vatican. Công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây. Thứ Sáu, 15 tháng 4, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây. Sứ điệp có chủ đề như sau: Truyền giáo, bánh được bẻ ra cho sự sống của thế gian. Sứ điệp đã do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ấn ký hôm ngày 22 tháng 2 năm 2005, đúng ngày lễ kính tòa Thánh Phêrô, nhưng mãi đến nay mới được công bố. Trong tuần này, chúng tôi sẽ có chương trình phát thanh bản dịch tiếng Việt của sứ điệp này. Nhưng trong bản tin quan trọng hôm nay, chúng tôi xin được trích ra vài đoạn tiêu biểu như sau. Chủ nhật truyền giáo năm nay được dành cho bí tích thánh thể, giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn ý nghĩa thánh thể của đời sống chúng ta, trong khi chúng ta sống lại cảm xúc của phòng tiệc ly, khi Chúa Giêsu dâng hiến chính mình cho thế gian, trước khi bước vào cuộc thương khó của Người. Trong tông thư mới đây của tôi về năm thánh thể, lạy Thầy xin hãy ở lại với chúng con. Tôi đã mời gọi anh chị em hãy chiêm ngắm Chúa Kitô trong cử chỉ bẻ bánh, được trao ban cho toàn thể nhân loại. Nói theo gương Chúa, chúng ta cũng được mời gọi dâng hiến đời sống chúng ta cho anh chị em, nhất là cho những ai cần đến nhất. Như thế, bí tích thánh thể vừa giúp chúng ta hiểu được trọn vẹn hơn ý nghĩa của việc truyền giáo, vừa hướng dẫn mọi kẻ tin, nhất là nhà truyền giáo, đến việc trở thành tấm bánh được bẻ ra cho sự sống của thế gian. Chúng ta nuôi dưỡng chính mình bằng mình và máu của Đấng đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại. Chúng ta không thể nào giữ lại hồng ân này cho riêng mình. Ngược lại, chúng ta phải chia sẻ hồng ân này với anh chị em chúng ta. Tình thương say mê đối với Chúa Kitô dẫn đưa chúng ta đến việc rao giảng Chúa Kitô. Việc rao giảng này cùng với việc tử đạo trở thành việc hiến dâng tột cùng vì tình yêu cho Thiên Chúa và cho nhân loại. Bí tích thánh thể làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo quảng đại, tích cực dấn thân xây dựng một thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn. Tôi chân thành hy vọng năm thánh thể sẽ linh hướng cho mỗi cộng đoàn Kitô biết đáp lại với quan tâm đầy tình huynh đệ, đáp lại vài trong muôn vàn hình thức của sự nghèo cùng có mặt trên thế giới chúng ta đang sống. Bởi vì do bởi tình yêu chúng ta có đối với nhau, và cách đặc biệt do bởi quan tâm của chúng ta đối với những ai cần được trợ giúp, chúng ta sẽ được nhìn nhận như là những đồ đệ đích thực của Chúa Kitô. Đó sẽ là tiêu chuẩn để thẩm định tính cách đích thực của những lần chúng ta cử hành bí tích thánh thể. Tin Việt Nam. Tổng giáo phận Sài Gòn khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 125 năm nhà thờ chính tòa. Chiều ngày 11 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự thánh lễ đồng tế khai mạc năm thánh kỷ niệm 125 năm nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, cùng một số linh mục trong giáo phận và khoảng hơn 1.000 người gồm các thành phần dân Chúa trong giáo phận đã tham dự thánh lễ này. Trước thánh lễ, linh mục phó sứ Giuse Vương Sĩ Tuấn đã điểm qua một số mốc đặc biệt về lịch sử của nhà thờ chính tòa, còn được gọi là Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn hay là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ngày 11 tháng 4 năm 1880, đúng vào Chủ nhật Phục sinh, Đức Giám mục Isidore François Joseph Colombert 1838-1894 làm phép ngôi nhà thờ nguy nga vừa được kiến trúc sư Bura hoàn thành sau 3 năm thi công, theo đề nghị của Đô đốc Hải quân Duperré là nguyên soái Nam Kỳ, với số tiền do chính phủ Nam Kỳ đài thọ. Thánh đường được dâng kính cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Thánh Francisco Xavier. Trải qua 125 năm, Thánh đường Đức Bà đã chứng kiến bao đổi thay của đất nước, đón nhận vui buồn sướng khổ của những người dân Âu Á có mặt tại thành phố này. kỷ niệm 125 năm hiện diện của ngôi thánh đường xây dựng theo kiến trúc Gothic của Pháp giữa lòng thành phố lớn nhất nước Việt Nam, ba tâm tình được đúc kết. Tâm tình thứ nhất là lòng biết ơn sâu thẳm đối với Chúa Ba Ngôi và Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội và là Nữ Vương Hòa Bình, vì sự hiện diện thiêng liêng mang ơn cứu độ cho con người không phân biệt màu da, tiếng nói. Với sự hiệp thông của giáo hội Công giáo giữa Roma, Pháp và Việt Nam, làm chứng cho niềm tin Kitô giáo giữa thành phố một thời được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông này. Tâm tình thứ hai, nhìn lại quá khứ, với bao chút lành và thương đau trải qua các biến cố và với lòng khao khát tiếp tục sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô trong hiện tại. Chúng ta lắng nghe lời Chúa Thánh Thần nói với giáo hội, với cộng đoàn dân Chúa, với những người thường xuyên gắn bó với vương cung thánh đường tại thành phố này. Thiên Chúa muốn nói gì đây với tất cả chúng ta? Và tâm tình thứ ba, ý thức sự yếu hèn nhỏ bé của mình, cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta đón nhận được sự sống mới mà Chúa Kitô phục sinh ban tặng trong Chúa Thánh Thần, để noi gương mẹ Maria tiếp tục mang tin mừng Chúa Kitô cho dân tộc Việt Nam qua sứ mạng xây dựng hòa bình, hạnh phúc và hiệp thông cho mọi người. Trong phần chia sẻ, Đức cha phụ tá Giuse đã nói lên sự hiệp nhất của giáo hội tại thành phố này từ năm 1880. Lúc nhà thờ này khánh thành, Sài Gòn mới có một vài nhà thờ, nay đã thuộc loại cổ kính. Nhưng sau 125 năm, giáo phận đã có hơn 200 nhà thờ hiện diện. Nhà thờ chính tòa là nơi đặt ngay tòa của Đức Giám mục giáo phận. Tại ngay tòa ấy, nơi chỉ dành riêng cho giám mục chính tòa, quyền thánh hóa, giảng dạy và cai quản được thể hiện rõ nét trong tinh thần hiệp nhất của hội thánh và có giá trị cho toàn thể gia đình giáo phận. Đức cha cũng nhắc lại, có thể trong mỗi người tham dự thánh lễ hôm nay sẽ gợi nhớ đến kỷ niệm của chính mình nơi ngôi thánh đường này. Những dịp như lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức, hòa giải, hôn phối, hoặc dịp hành hương, tĩnh tâm, cầu nguyện, và biết đâu một bản tạ ơn. Trong đó, bản xưa nhất được ghi khắc vào năm 1910. Và riêng với Đức cha phụ tá, là dịp thụ phong linh mục và giám mục của mình. Cuối cùng, Đức cha mời gọi mọi người mang tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, và cũng nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria cho mọi thành viên trong gia đình giáo phận, dù ngổn ngang tất bật với cuộc sống hiện tại, vẫn hiên ngang dấn bước trên hành trình đức tin bằng sự hiện diện tích cực và bằng tinh thần hiệp nhất chung say. Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục tổng đại diện Gioan Bautista Huỳnh Công Minh, cũng là cha sở nhà thờ chính tòa, đã ngỏ lời cảm ơn Đức cha phụ tá, quý cha đồng tế và những người hiện diện. Cha đã tuyên đọc sắc lệnh của thánh bộ xá giải tông tòa về phép lành của Đức Giáo Hoàng và ơn toàn xá. Dịp này, cha cũng tặng những vị khách quý, những giáo dân của nhà thờ chính tòa, một món quà kỷ niệm là một quyển kinh thánh trọn bộ Tân Ước, Cựu Ước.
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài chi tiết liên quan đến mật viện bầu giáo hoàng cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Bảy vừa qua, 16 tháng 4, tiến sĩ Navarro Vance đã mở cuộc họp báo để thông tin vài chi tiết cần biết liên quan đến mật viện, được bắt đầu vào ngày hôm nay thứ Hai, 18 tháng 4. Tiến sĩ Navarro Vance cho biết, có 115 vị hồng y thuộc 52 quốc gia khác nhau tham dự mật viện bầu giáo hoàng. Đây là mật viện đầu tiên của ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô, để bầu vị giáo hoàng thứ 264 kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Nếu tính luôn cả Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên, thì trong suốt lịch sử giáo hội, vị giáo hoàng tương lai sẽ là vị giáo hoàng thứ 265. Được biết, bắt đầu từ chiều Chủ nhật hôm qua, 17 tháng 4, các vị hồng y dọn vào ở trong cư xá Thánh Marta ở nội thành Vatican. và các ngài dùng cơm tối chung với nhau. Như đã thông báo trước, thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng sẽ được 115 vị hồng y cử tri cử hành bên trong đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng thứ hai 18 tháng 4 theo giờ Roma. Sau đó, vào lúc 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày thứ hai 18 tháng 4, tại Việt Nam lúc đó đã 9 giờ 30 phút tối, các hồng y cử tri quy tụ lại tại phòng chúc lành, để rồi từ đó tiến vào nhà nguyện Sistina. Biến cố này, tức cục rước từ phòng chúc lành tiến vào nhà nguyện Sistina, sẽ được trực tiếp truyền hình. Một khi đã vào trong nhà nguyện, các vị hồng y sẽ thề giữ lời tuyên thệ. Sau lời tuyên thệ này, vị trưởng ban nghi lễ phủ giáo hoàng sẽ long trọng tuyên bố lệnh extra omnes, có nghĩa là tất cả những ai không tham dự mật viện xin mời ra khỏi nhà nguyện Sistina. Tuy nhiên, lúc này còn có vị trưởng nghi lễ và đức hồng y Thomas Bidlick còn ở lại tham dự bài suy niệm. Nhưng rồi sau khi kết thúc giờ suy niệm, thì hai vị này cũng phải rời khỏi nhà nguyện Sistina. Tiến sĩ Navarro Vance cũng cho các ký giả biết thời khóa biểu hàng ngày có mật viện như sau. Mỗi ngày vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, thánh lễ riêng hoặc đồng tế sẽ được cử hành tại cư xá Thánh Marta. Lúc 9 giờ sáng, các vị học y cử tri có mặt tại nhà nguyện Sistina để đọc kinh sáng chung, rồi sau đó là cuộc bỏ phiếu theo như tông hiến đã quy định, nghĩa là mỗi ngày có 2 lần bỏ phiếu vào ban sáng và 2 lần bỏ phiếu vào ban chiều. Lần bỏ phiếu ban chiều bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều, và sau lần bỏ phiếu thứ hai của buổi chiều thì sẽ đọc kinh chiều. Sau 2 lần bỏ phiếu ban sáng và 2 lần bỏ phiếu ban chiều, các lá phiếu và những ghi chú của các hồng y cử tri sẽ được đốt đi nơi lò sưởi của nhà nguyện Sistina. Như thế, từ bên ngoài, người ta có thể chờ đợi khói bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistina 2 lần trong ngày, một vào khoảng 12 giờ trưa và một vào khoảng 7 giờ tối. Đặc biệt từ nay, ngoài dấu hiệu khói trắng từ nhà nguyện Sistina, thì chuông đền thờ Thánh Phêrô cũng sẽ đổ vang lên để báo tin và mừng việc bầu cử thành công. Chỉ cần 2/3 tổng số cử tri bỏ phiếu chọn thì mới được đắc cử. Nếu sau 3 ngày mà chưa chọn được vị tân giáo hoàng, thì các vị hồng y cử tri sẽ được nghỉ tối đa 1 ngày để suy nghĩ và cầu nguyện. Và kể từ đó, sau 7 lần bỏ phiếu tiếp theo mà không có kết quả, thì cũng được ngưng nghỉ một chút, rồi bắt đầu chu kỳ 7 lần bỏ phiếu tiếp theo. Sau chu kỳ 7 lần bỏ phiếu này mà chưa có kết quả, thì đa số tuyệt đối sẽ quyết định về việc bỏ phiếu bầu giáo hoàng sẽ tiếp tục như thế nào, nghĩa là theo 1 trong 2 thể thức sau đây: hoặc bỏ phiếu và chọn vị được đa số tuyệt đối, hoặc bỏ phiếu chọn 1 vị trong 2 vị có cao phiếu nhất. Địa điểm của mật viện là cư xá Thánh Marta và nhà nguyện Sistina. Các vị hồng y có thể đi bộ đoạn đường dài 500 thước từ cư xá Thánh Marta đến nhà nguyện Sistina, dọc theo phía sau của đền thờ Thánh Phêrô, hoặc có thể dùng xe bus. Dĩ nhiên, dọc theo con đường này, sẽ không có ai bên ngoài được phép lai vãng. Trong những ngày mật viện, các du khách sẽ không được phép đi thăm trái bầu chóp đỉnh đền thờ Thánh Phêrô và các khu vườn Vatican nữa. Tuy nhiên, các khách hành hương vẫn còn được vào kính viếng phần mộ của đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nơi hầm đền thờ Thánh Phêrô. Phiên họp chung các vị hồng y vào sáng thứ bảy vừa qua là phiên họp chung cuối cùng trước khi khai mạc mật viện. Như thế, tổng cộng tất cả đã có 12 phiên họp chung của các vị hồng y tính từ ngày Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời cho đến lúc khai mạc mật viện. Và tiến sĩ Navarro Vance cam kết là trong các phiên họp chung vừa qua, các vị hồng y sẽ không nhắc đến tên hay đề cử bất cứ vị hồng y nào để được chọn cả.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị và thuyết tiến hóa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Cha Gioan Phaolô đệ nhị vừa nằm xuống. Cũng như bất cứ một nhân vật lịch sử nào trên thế giới này, Ngài được bao nhiêu người ngưỡng mộ và ca tụng, nhưng cũng không thiếu người phê bình chỉ trích. Thậm chí như ký giả David Mark, một nhà bình luận nổi tiếng của tờ nhật báo lớn nhất tại Australia là Sydney Morning Herald, đã viết, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nếu không có giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Nhiều nhà bình luận khác cũng đã phê phán Đức Thánh Cha khá nặng vì đã không chia sẻ niềm tin của họ. Tụ trung, người ta chỉ trích rằng Đức Thánh Cha là một vị giáo hoàng bảo thủ, đi ngược lại với trào lưu tiến bộ của nhân loại. Thực ra, những lời chỉ trích như thế chỉ nhìn một chiều mà không nhận ra những đóng góp lớn lao của Đức Thánh Cha, nhất là trong nỗ lực làm cho các chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô. Chính cựu chủ tịch của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev, cũng phải nhìn nhận rằng Đức Thánh Cha là người đã có công đầu trong việc phá tan khối cộng sản Đông Âu. Dù có so sánh như thế nào đi nữa, cũng phải thừa nhận rằng một thế giới không có chủ nghĩa cộng sản vẫn là một thế giới tốt đẹp hơn cho nhân loại. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là bảo thủ, hơi cấp tiến hay không? Là tùy ở góc nhìn của mỗi người. Một con người đã cố gắng vượt qua mọi thứ rào cản và biên giới để đến với mọi người hẳn không phải là một con người bảo thủ. Một con người đã có thể mở miệng xin lỗi vì những lầm lỗi và sai trái của con cái giáo hội trong suốt dòng lịch sử hẳn không phải là một con người cố chấp. Một vị giáo hoàng đã dám đặt chân vào một hội đường Do Thái hay ngay cả một đền thờ Hồi giáo. Có lẽ trong suốt dòng lịch sử giáo hội, chưa từng có vị giáo hoàng nào đã làm được bước tiến vĩ đại ấy. Trong tương quan của giáo hội với khoa học, vốn là lĩnh vực trong đó giáo hội bị phê bình và chỉ trích nhiều hơn cả, hẳn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng phải được xem là vị giáo hoàng cấp tiến hơn bất cứ vị giáo hoàng nào khi, năm 1993, Ngài đã thú nhận rằng việc giáo hội đưa nhà bác học Ý Galileo ra trước tòa án hồi thế kỷ thứ 16 là một sai lầm. Riêng với thuyết tiến hóa, thì thái độ của vị giáo hoàng này càng phải được xem là cấp tiến hơn bất cứ vị tiền nhiệm nào. Ngày 22 tháng 10 năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày tái lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Ngài đã tỏ rõ lập trường của Ngài đối với thuyết tiến hóa mà nhiều người cho rằng giáo hội không bao giờ chấp nhận. Nhân dịp này, Ngài nhắc lại ý muốn của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, khi cho tái lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học. Vị giáo hoàng này mong muốn có một số nhà khoa học làm cố vấn bằng cách thông tin cho Tòa Thánh về những tiến bộ của khoa học, và như vậy giúp Ngài trong những suy tư của Ngài. Nhân dịp này, khi tiếp kiến các thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ quan điểm của Ngài về thuyết tiến hóa. Thật ra, trước Ngài, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cũng đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề này trong thông điệp có tựa đề Nhân loại. Trong bức thông điệp ban hành năm 1952 này, Đức Pio thứ 12 đã khẳng định rằng không hề có sự đối nghịch giữa tiến hóa và giáo lý đức tin về con người và ơn gọi của nó. Về phần mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc lại rằng, hồi năm 1992, nhân dịp nhắc đến vụ án Galileo, Ngài đã nói đến nhu cầu phải có một sự chú giải đúng đắn về Kinh Thánh. Một cách cụ thể, Ngài nói rằng, những chú giải sai lệch về Kinh Thánh khiến cho người ta bắt Kinh Thánh phải nói những điều mà Kinh Thánh không hề có ý nói. Đề cập đến tiến hóa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng, tiến hóa cần phải được nhìn nhận như một lý thuyết, chứ không chỉ như một giả thuyết. Tiếp theo một chuỗi những khám phá mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều nhà nghiên cứu đã đón nhận thuyết tiến hóa. Nhưng theo Đức Thánh Cha, cần phải nắm vững thế nào là một lý thuyết khoa học. Lý thuyết khoa học là một hệ thống suy tư siêu khoa học, nghĩa là tách biệt với những kết quả của quan sát, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với những kết quả ấy. Nhờ lý thuyết này, những dữ kiện và sự kiện độc lập có thể được liên kết và giải thích theo một hệ thống thống nhất. Một lý thuyết được xem là vững chắc hay không là tùy nó có thể được kiểm chứng hay không. Nó không ngừng được thử nghiệm. Một khi nó không còn giải thích được một số sự kiện, nó cần phải được xét lại. Nguyên tắc này đã và đang được ứng dụng với thuyết tiến hóa. Thực ra, theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, thay vì nói đến thuyết tiến hóa, phải nói có nhiều thuyết tiến hóa. Sở dĩ có nhiều thuyết tiến hóa là bởi vì có nhiều giải thích về sự kiện tiến hóa và nhất là có nhiều triết thuyết đằng sau cách giải thích về sự kiện tiến hóa. Chẳng hạn có những giải thích về sự kiện tiến hóa được xây dựng trên chủ nghĩa duy vật. Liên quan đến sự tiến hóa hay nguồn gốc của con người theo giáo huấn của giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đây chính là nền tảng của phẩm giá cao cả của con người. Trích dẫn số 24 trong Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắc lại rằng, con người là tạo vật duy nhất được tạo hóa dựng nên cho chính nó. Nói cách khác, con người không thể bị xem như một phương tiện hay một khí cụ thuần túy. Nó là một nhân vị. Với trí khôn và ý muốn, con người có thể đi vào quan hệ hiệp thông, liên đới và hiến thân cho người khác. Còn hơn thế nữa, con người được mời gọi đi vào quan hệ tri giao với Thiên Chúa. Đây là mối quan hệ chỉ được kiện toàn trong cuộc sống mai hậu mà thôi. Do đó, tất cả những lý thuyết tiến hóa nào xem tinh thần hay linh hồn của con người như xuất phát từ vật chất hay chỉ như một hiện tượng của vật chất, đều không phù hợp với sự thật về con người. Những lý thuyết tiến hóa ấy cũng không giải thích được nền tảng của phẩm giá con người. Nhận định chung về chức năng của khoa học, Đức Thánh Cha nói như sau. Các ngành khoa học về quan sát, mô tả và đo lường những biểu hiện khác nhau của sự sống, với một sự chính xác ngày càng cao. Tuy nhiên, giây phút chuyển hóa sang tinh thần không thể nào là đối tượng của một sự quan sát, bởi vì quan sát chỉ có thể khám phá trên bình diện thử nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm về sự hiểu biết siêu hình, về ý thức và sự phản hồi, về lương tâm, về tự do hay về thẩm mỹ, và kinh nghiệm tôn giáo lại thuộc thẩm quyền của phân tích và suy tư triết học. Riêng thần học thì lại chỉ ra ý nghĩa tối hậu phù hợp với các chương trình của Thiên Chúa. Với nhận định trên đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về chức năng và giới hạn của khoa học, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sáu năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Được mang tên gọi là hy tế tạ ơn. Tước hiệu này có nền tảng trong cử chỉ và lời kinh của Chúa Giêsu khi Ngài lập bí tích thánh thể. Vì thế chúng ta có thể gọi thánh thể là nghi thức tạ ơn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của Chúa Thánh Thần trong tác động tạ ơn khi Chúa Kitô lập phép thánh thể và ngày hôm nay khi giáo hội cử hành bí tích thánh thể. Trong tác động và lời tạ ơn của Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ nhận ra sức mạnh của một người là con Thiên Chúa và Ngài dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn này, nhưng chúng ta còn nhận ra trong đó sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Như chúng ta đã thấy, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần được Thánh Luca làm nổi bật lên nơi phúc âm của Ngài theo Thánh Luca chương 10 câu 21. Khi thánh sử ghi lại lời chúc tụng ca khen của Chúa Giêsu, đó là lời chúc tụng do sức mạnh của Chúa Thánh Thần ban đầy tràn nơi Chúa. Thánh Luca đã viết như sau: ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Chúa Giêsu hớn hở vui mừng và nói: lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Phúc âm Thánh Luca chương 10 câu 21. Trong khi Thánh sử Matthew, nơi phúc âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 25, chỉ ghi lại lời nói theo đó Chúa Giêsu chúc tụng và tạ ơn Chúa Cha, vì lòng nhân từ Chúa Cha đã tỏ ra đối với những người bé nhỏ nhất. Thì Thánh sử Luca muốn lôi kéo chú ý, nhất là sự chú ý của các môn đệ về những dự tính thâm sâu của Thầy Chí Thánh, về sự phấn khởi nâng đỡ Ngài trong lời cầu nguyện, và nhất là về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đã gợi hứng đưa tới sự phấn khởi này. Một cách đặc biệt, Thánh sử Luca là tác giả đã nhấn mạnh nhiều tới vai trò của Chúa Thánh Thần trong tất cả cuộc đời trần thế của Chúa Kitô. Chúng ta có thể kể ra một vài chỗ làm tiêu biểu, như khi Chúa Giêsu bị quỷ cám dỗ. Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa chịu quỷ cám dỗ. Phúc âm Thánh Luca chương 4 câu 1. Rồi khi Chúa Giêsu bắt đầu ra rao giảng tại Palestina, Thánh Luca cũng ghi nét đậm về vai trò của Chúa Thánh Thần trong biến cố này như sau: được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Giêsu trở về miền Galilee và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Phúc âm cho Thánh Luca chương 4 câu 14 đến câu 15. Trong tác động tạ ơn, vai trò của Chúa Thánh Thần không chỉ có mục đích giải thích sự kiện gợi hứng cho Chúa Kitô thổ lộ tâm tình hân hoan, chúc tụng, tạ ơn Chúa Cha mà thôi, nhưng nhất là vì Chúa Thánh Thần còn là ngôi Thiên Chúa, nối kết ngôi Cha với ngôi Con. Chúa Thánh Thần làm sinh động tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ngài làm cho Chúa Con nhập thể, biểu lộ tình yêu của Ngài lên Chúa Cha. Chúng ta cũng có thể nhớ lại trong thư gửi tín hữu Do Thái, tác giả đã nhấn mạnh khía cạnh ba ngôi của hy tế cứu rỗi như sau: Chúa Kitô cùng với Thánh Thần đời đời đã dâng hiến chính mình làm hy tế lên Chúa Cha với tâm trạng trong sạch, không vết bợn nhơ. Thư Do Thái chương 9 câu 14. Sự dâng hiến của Chúa Con trên thánh giá được dâng tiến Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần. Đó là Thánh Thần đời đời thực hiện công việc cứu rỗi đời đời cho nhân loại. Như vậy, trong việc dâng hiến cũng như trong tác động tạ ơn, tất cả được thực hiện do Chúa Thánh Thần để nối kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, cả trong hy tế thánh giá, cũng như hy tế thánh thể ngày nay trên bàn thờ. Vậy, ngày nay, khi tham dự thánh lễ,
tham dự hy tế tạ ơn. Chúng ta ý thức về giáo lý trên đây. Chúa Thánh Thần, chính Ngài tác động làm cho Chúa Kitô dâng lời tạ ơn Chúa Cha và dâng hiến chính mình làm của lễ lên Chúa Cha. Chúng ta cũng nhờ Chúa Thánh Thần để có thể dâng hy tế thánh thể, và xin Ngài cũng đem lửa đến thiêu đốt cuộc đời chúng ta và biến chúng ta thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục 6 năm thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Với chủ trương duy lý thống trị kiểu suy tư của con người trong thế kỷ 19, giới học giả Kinh Thánh Công giáo đã tham gia cuộc đối thoại trong lĩnh vực diễn giải Kinh Thánh, nhưng với mục đích là bác bỏ chủ trương duy lý. Việc chú giải Kinh Thánh vẫn theo phương pháp truyền thống và chỉ bị quấy rầy bởi vài tư tưởng ít ngay thẳng nảy sinh từ bên trong. Thật vậy, thông điệp Providentissimus Deus, Thiên Chúa rất quan phòng, do Đức Giáo Hoàng Leo XIII công bố năm 1893, chỉ giới hạn trong việc nhấn mạnh đến tầm nghiêm chỉnh của các khóa học Kinh Thánh và xác quyết rằng không thể giải thích một văn bản Kinh Thánh ngược lại với truyền thống, ngược lại với ý kiến đồng thuận của các giáo phụ hay ngược lại với sự loại suy của lòng tin. Tuy nhiên, các tín hữu Công giáo được tự do tiếp tục nghiên cứu các văn bản Kinh Thánh khó hiểu. Thông điệp cũng khuyên phải học các ngôn ngữ Đông phương, nghệ thuật phê bình và các khoa học thiên nhiên mà các hiện tượng của chúng thường được miêu tả trong Kinh Thánh với thứ ngôn ngữ bình dân. Thông điệp cũng đưa ra định nghĩa về linh ứng trở thành định nghĩa cổ điển. Theo định nghĩa đó thì sự linh ứng là một sức mạnh siêu nhiên, nó kích thích và hướng dẫn các tác giả Kinh Thánh viết ra và trợ giúp họ khi viết ra tất cả và chỉ viết ra những gì được lệnh viết. Sự linh ứng cũng trợ giúp các vị hiểu biết với trí tuệ đúng đắn, muốn ghi chép lại một cách trung thực và diễn tả một cách thích hợp với chân lý không sai lầm. Trong thập niên đầu của thế kỷ 20, trong giáo hội Công giáo nảy sinh ra vấn đề chủ thuyết tân tiến. Đồng một cái, một vài nhà thần học và chú giải Kinh Thánh Công giáo sử dụng phương pháp phê bình lịch sử và các dữ kiện của thế giới khoa học trong việc nghiên cứu, và họ lập lại điều đã xảy ra trong thế giới Tin Lành đối với việc đọc hiểu Kinh Thánh. Đương nhiên là sự kiện này làm nảy sinh ra hàng trăm vấn nạn trong lĩnh vực thần học và chú giải. Vấn nạn chính là làm thế nào để dung hòa lòng tin với các dữ kiện mới mẻ như thế. Tín hữu Công giáo đã không được chuẩn bị để đương đầu với các vấn đề như vậy vì sự cô lập hóa quá lâu của thế giới Công giáo đối với tư tưởng hiện đại. Lỡ ra họ lại chấp nhận một vài trào lưu thần học lệch lạc thì sao? Thêm vào đó là ảnh hưởng tiêu cực của chủ thuyết duy lý xảy ra trong thế giới Tin Lành. Tất cả khiến cho Đức Giáo Hoàng Pio X không ngần ngại can thiệp bằng cách công bố thông điệp Pascendi, chăn dẫn, và sắc lệnh Lamentabili, đáng than phiền, năm 1907. Hai tài liệu này đã hãm phanh việc nghiên cứu Kinh Thánh của giới chú giải Kinh Thánh Công giáo trong hơn 30 năm trời, và khiến cho lĩnh vực diễn giải Kinh Thánh Công giáo có được rất ít tiến bộ. Tuy nhiên, trong thời gian đó, nhờ Học viện Thánh Kinh Roma của dòng tên và trường Thánh Kinh Jerusalem của các cha dòng Đa Minh đã có một số các nhà nghiên cứu Kinh Thánh được chuẩn bị để có thể đương đầu với những thách đố vào thời điểm thích hợp hơn. Thông điệp Spiritus Paraclitus do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 ban hành năm 1920 tự giới hạn trong việc không loại trừ văn bản kinh thánh nào khỏi sự linh ứng và xác quyết rằng lịch sử kinh thánh đã không được viết ra theo những gì hiển nhiên và các tác giả kinh thánh đã không chỉ hạn hẹp trong việc thuật lại sự thật như đã được nói trong thời của các vị. Ngoài ra, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 cũng khuyến khích không nên thái quá trong việc đưa ra các giả thuyết như giả thuyết các trích dẫn hiểu ngầm hay ý nghĩa giả lịch sử và các mẫu văn chương. Ý nghĩa đích thực của Kinh Thánh được coi như là ý nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen, bao gồm cả các ám tỉ. Năm 1943, Đức Giáo Hoàng Pio XII ban hành thông điệp Divino Afflante Spirito, bật đèn xanh cho giới học giả công giáo tự do nghiên cứu Kinh Thánh. Hoa trái đầu tiên của công trình nghiên cứu này là bản dịch Kinh Thánh Jerusalem và cuốn chú giải Kinh Thánh Công giáo. Thông điệp của Đức Pio XII đề cập tới các văn thể và các hình thái văn chương và nhấn mạnh trên tầm quan trọng của công tác dịch thuật từ ngôn ngữ gốc. Thông điệp cũng khẳng định rằng bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin, tức bản Vulgata của Thánh Gerolamo, chỉ có uy tín pháp lý, chứ không có uy tín trên bình diện phê bình văn bản. Tài liệu của Đức Pio XII lấy lại khẳng quyết của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV. Theo đó, ý nghĩa của văn bản Kinh Thánh là nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen. Liên quan tới nghĩa thiêng liêng thì chỉ chấp nhận nghĩa mà Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu mà thôi. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng khuyến khích giới học giả Kinh Thánh chú ý tới khoa phê bình văn bản và phê bình lịch sử, dùng các kiến thức khoa học, khảo cổ học và văn chương mới đây để tạo ra thế hài hòa giữa thuật chú giải Kinh Thánh và khoa học. Thông điệp cũng khẳng định rằng có ít văn bản Kinh Thánh mà ý nghĩa đã được giáo hội hay các giáo phụ xác định. Trong một thư gửi Đức Hồng Isua, Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng đề cập đến 11 chương đầu sách Sáng Thế và khẳng định rằng chúng không phải là lịch sử trong nghĩa cổ điển. Tất cả các dữ kiện trên đây đã chuẩn bị đất cho lĩnh vực nghiên cứu Kinh Thánh của Giáo hội Công giáo nở hoa và có ảnh hưởng mạnh trên công đồng chung Vatican II. Tuy nhiên, vẫn còn có một chướng ngại cuối cùng phải vượt qua, đó là vấn nạn liên quan tới lịch sử hình thái, Formgeschichte, của các phúc âm. Đây là bãi chiến của giới học giả thủ cựu trước thềm công đồng chung Vatican II. Nhưng vấn nạn đã được vượt thắng với tài liệu do Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh công bố năm 1964, tựa đề Huấn thị về sự thật lịch sử của các phúc âm. Với tất cả các đóng góp kể trên, công đồng chung Vatican II đã đem đến một cuộc cách mạng đích thực trong lĩnh vực diễn giải Kinh Thánh so với các thập niên trước đó. Hiến chế tín lý Dei Verbum, lời Chúa, liên quan tới mặc khải đã có một lịch sử biên soạn dao động nhất trong các tài liệu của công đồng. Sau đây là các chặng chính liên quan tới việc diễn giải Kinh Thánh. Tài liệu bắt đầu bằng cách xác định sự mặc khải xảy ra qua các lời nói và các biến cố gắn liền mật thiết với nhau và minh giải cho nhau. Nội dung truyền thống tông đồ liên quan tới lòng tin và các thói quen được truyền lại cho các thế hệ tiếp nối trong giáo thuyết, cuộc sống và sinh hoạt phụng tự của giáo hội. Qua truyền thống đó, chúng ta biết được danh sách của các tác phẩm trong Kinh Thánh, và nó lớn lên trong việc hiểu biết, vì thế nó là một truyền thống sống động, là thánh truyền sống động. Giáo hội không chỉ kiến múc sự xác tín chắc chắn của mình nơi Kinh Thánh, mà cả nơi thánh truyền nữa. Trong một nghĩa nào đó, thánh kinh và thánh truyền là một. Huấn quyền của giáo hội giải thích cả hai, thánh kinh và thánh truyền, nhưng không cao hơn lời Chúa, trái lại, phục vụ lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, trình bày và thông truyền lời Chúa. Tác giả của các sách trong Kinh Thánh là chính Thiên Chúa, đấng sử dụng con người bằng cách chiếm hữu các khả năng và tài khéo của con người, để khi Ngài tác động nơi họ, qua các phương tiện đó, họ biên soạn ra như là tác giả tất cả và chỉ viết ra những gì mà Thiên Chúa muốn họ viết mà thôi. Vì thế như là kết quả của sự kiện đó, các tác phẩm Kinh Thánh dạy dỗ một cách chắc chắn, trung thực và không sai lầm, sự thật mà Thiên Chúa muốn trao ban cho các tác phẩm Kinh Thánh để giúp ích cho phần rỗi của chúng ta. Định nghĩa này về sự linh ứng không đầy đủ bằng định nghĩa trong thông điệp Providentissimus Deus của Đức Leo XIII. Nó tránh dùng từ không thể lầm lẫn và nhấn mạnh trên phẩm chất tích cực của sự thật liên quan tới chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Số 12 của Hiến chế lời Chúa đặc biệt quan trọng đối với việc diễn giải Kinh Thánh. Tài liệu công đồng nhấn mạnh trên ý nghĩa của tác giả, bởi vì chính trong đó mà chúng ta có thể tìm thấy điều Thiên Chúa đã muốn tỏ lộ ra qua các lời nói. Cũng cần phải để ý tới các văn loại thông dụng thời đó và các kiểu diễn tả của người đương thời. Kinh Thánh phải được đọc và giải thích với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, vì chính Chúa Thánh Thần tác động trên các soạn giả. Vì thế phải chú ý tới nội dung và sự thống nhất của toàn bộ Kinh Thánh dựa trên truyền thống sống động của toàn thể giáo hội và trên sự tương hợp toàn bộ đức tin. Liên quan tới Cựu Ước, Hiến chế lời Chúa khẳng định rằng nó là lời Chúa đích thực và có một giá trị vĩnh viễn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Với các kiểu mẫu khác nhau, Kinh Thánh Cựu Ước diễn tả biến cố liên quan tới Chúa Kitô, và cho dù nó có chứa đựng những điều bất toàn và tạm thời, người ta cũng có thể tiếp nhận được từ đó một ý nghĩa sâu xa về Thiên Chúa, cũng như các giáo huấn thánh thiện, sự khôn ngoan và các kho tàng của lời cầu nguyện. Bởi vì Tân Ước tiềm ẩn trong Cựu Ước, và Cựu Ước được trở nên sáng tỏ trong Tân Ước. Hai số 18 và 19 của Hiến chế lời Chúa rất quan trọng đối với việc phê bình và diễn giải các phúc âm. Chúng khẳng định bản chất giáo lý của các phúc âm và nhấn mạnh trên tính chất lịch sử của các phúc âm. Vì thế, chúng chứa đựng bản tường trình việc rao giảng các việc làm và lời nói của Chúa Giêsu được nhìn dưới ánh sáng của sự phục sinh và của Chúa Thánh Thần, được tổng hợp và giải thích trong tương quan với tình trạng của các giáo đoàn thời giáo hội khai sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, thế giới sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh trong tang lễ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Người ta sẽ mãi mãi ghi nhớ đây là biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. 2 tỷ người, tức 1/3 nhân loại, trực tiếp theo dõi biến cố trên màn ảnh truyền hình. Tang lễ không chỉ được giới hạn trong thế giới Công giáo hay Kitô giáo. Những hình ảnh của biến cố cũng đã được theo dõi tại Ai Cập, với phần lớn dân số theo Hồi giáo. Người Do Thái tại Israel, và nhất là người Iran, cũng không bỏ qua biến cố. Trên toàn cầu, nhờ hệ thống truyền hình, người ta có thể nhìn thấy nhiều góc cạnh khác nhau của thánh lễ. Thế giới sau này sẽ nhớ đến rừng cờ muôn màu trên quảng trường, và đám đông đã băng qua bao nhiêu khoảng cách, đã vượt qua bao nhiêu biên giới để có mặt tại Roma trong ngày hôm ấy, trong 3 giờ đồng hồ thiêng liêng và cảm động nhất của đời người. Trong 1/4 thời gian, nhất là trong những phút đầu, ống kính truyền hình đã chú trọng đến các thành phần quan khách tham dự tang lễ. Ở hàng ghế thứ nhất, vào cận cảnh của ống kính truyền hình, người ta thấy các nhà lãnh đạo tôn giáo ngoài công giáo. Trong đó nổi bật nhất hẳn phải là các giáo trưởng Hồi giáo và hàng giáo phẩm của chính thống giáo. Nhưng đáng chú ý không kém dĩ nhiên vẫn là các lãnh tụ thế giới. Không gì đẹp và cảm động bằng sự hiện diện của đại diện hay lãnh đạo của cả trăm quốc gia đứng kề bên nhau. Những kẻ có quyền, kể cả quyền sinh sát, đều kính cẩn nghiêng mình trước một con người chỉ có quyền uy tinh thần. Trong một hoàn cảnh khác, họ là những người có khi chẳng muốn nhìn mặt nhau. Nhưng trong tang lễ Đức Gioan Phaolô đệ nhị, họ đã có thể đứng kề bên nhau. Cảm động nhất dĩ nhiên phải là giây phút mọi người trao bình an cho nhau. Bất ngờ nhất là cái bắt tay của Tổng thống Israel với lãnh tụ Syria và Iran. Tổng thống Israel, ông Moshe Kassav, kể lại như sau. Tổng thống Syria ngồi trên hàng ghế đằng sau tôi. Chúng tôi trao nhau nụ cười và bắt tay nhau. Riêng về cuộc gặp gỡ với Tổng thống Khatami của Iran, Tổng thống Israel kể lại rằng, vốn chào đời và lớn lên tại Iran, ông đã nói chuyện với Tổng thống Iran bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Farsi. Ông nói như sau, Tổng thống Iran chìa tay cho tôi. Tôi lắc tay ông và nói với ông bằng tiếng Farsi. Xin chúc bình an cho ông. Hai kẻ thù truyền kiếp đã có thể bắt tay nhau và chúc bình an cho nhau trong tang lễ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Phải chăng đây không là một phép lạ, mà có lẽ chỉ có một vị thánh mới có thể làm được? Giữa Israel và Syria, mối thù lại càng dai dẳng hơn. Vậy mà trong tang lễ, đại diện của hai nước lại được xếp ngồi cạnh nhau. Cuộc thảo luận về hòa bình giữa hai bên hồi năm 2000 đã bế tắc. Nhưng giờ đây, với cái chút bình an mà tang lễ của Đức Thánh Cha đã khơi dậy, phải chăng niềm hy vọng hòa bình lại không lóe lên giữa họ và trong lòng mọi người? Quý vị và các bạn thân mến, tập trung và quy tụ được những đám đông lớn lao không là độc quyền của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Nhiều nhà lãnh đạo quốc gia, nhất là các nghệ sĩ tài ba, khi nằm xuống cũng có sức quy tụ đám đông không kém. Tuy nhiên, đám đông mà những người này quy tụ được thường chỉ giới hạn trong một hạng người nhất định. Huyền thoại âm nhạc như Elvis Presley hay John Lennon đã và đang tiếp tục thu hút đám đông. Nhưng đám đông ấy thường chỉ là giới trẻ hay những người yêu nhạc. Nhưng với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thì khác hẳn. Bất luận tuổi tác, phái tính, màu da, chủng tộc, giai cấp xã hội, văn hóa, tôn giáo, chính kiến, tất cả mọi người đều tìm đến với Ngài và gặp nhau bên kia vô số những khác biệt. Và ngay cả đối nghịch nhau. Ngài là nơi gặp gỡ giữa những khác biệt. Ngài là mẫu số chung của những phong phú và đa diện. Đâu là bí quyết để Ngài có thể trở thành vị cha chung của mọi người? Thưa, chính là sự thánh thiện. Ngài thánh thiện bởi vì Ngài đã sống cho đến cùng căn tính Kitô và sứ vụ Chúa trao phó. Ngài không những là vị cha chung, Ngài còn là mẫu mực của sự thánh thiện mà tất cả mọi tín hữu Kitô đều được mời gọi để đạt đến. Lạy Chúa, xin cho mẫu gương thánh thiện của tôi tới Chúa là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị được mọi người chúng con đón nhận như một nguồn cảm hứng, giúp chúng con kiên trì tiến bước trong cuộc hành trình đức tin của chúng con.
tìm theo Chúa chẳng gì người. Dù tan chung, con nguyện tìm theo Chúa suốt đời. Con, tâm hồn con sao chung đầy đắng nhiều. Chúa viên, con nguyện tìm theo Chúa không bao giờ. Con tìm theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Thương ban cho từ lâu, con xin ta biết thương lần một lần nữa, là con quyết luôn theo Ngài. Ngày Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài yêu ơi, cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Ngày Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế? Nên người sống muôn người. Con xin ta Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin ta biết con lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.